Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp phần 30, tức là lý nhất hợp tướng. Này tức là Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, kẻ thiện nữ đem thế giới tam thiên đại thiên đập nát thành bụi nhỏ, ý ông nghĩ sao? Nhóm bụi nhỏ đó có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Nếu nhóm bụi nhỏ đó là thật có, Phật chẳng nói là nhóm bụi nhỏ. Vì cớ sao? Phật nói nhóm bụi nhỏ, tức chẳng phải nhóm bụi nhỏ, đó gọi là nhóm bụi nhỏ. Thế Tôn, Như Lai nói thế giới tam thiên đại thiên, tức chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Tại sao? Nếu thế giới thật có, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng, tức chẳng phải một hợp tướng, đó gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức chẳng thể nói, nhưng người phàm phu tham trước việc ấy. Tức là ở đây là đến cái phần này là phá cái niệm gọi là đồng khác một nhiều đó, nghĩa là còn bị cái niệm nghĩa là một là khác, là một là nhiều hoặc đồng là khác đó, thì tất nhiên nó cũng còn che, tức là chưa có thể nhập được pháp thân kim cang. Cho nên đây là phá, trước là Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề đó, thí dụ bây giờ đây người mà đem cái thế giới tam thiên đại thiên mà đập nát thành bụi nhỏ thì sao? Thì cái nhóm bụi nhỏ đó như thế nào, có nhiều hay không? Thì dĩ nhiên là cả thế giới gọi là tam thiên đại thiên mà đập thành bụi nhỏ thì rất nhiều rồi. Cho nên ngài Tu Bồ Đề ngài đáp là rất nhiều, không? Nhưng mà đây Phật mới hỏi thêm là, tức là đây ngài Tu Bồ Đề ngài mới nói thêm, ngài nói giải thích cái lý do tại sao, thì đó là những cái nhóm bụi nhỏ đó, nếu mà nó là thật có thì Phật chẳng nói nó là nhóm bụi nhỏ, không? Mà ở đây Phật nói nhóm bụi nhỏ, tức là chẳng phải nhóm bụi nhỏ, đó gọi là nhóm bụi nhỏ. Nghĩa là sao? Tức là nhóm bụi nhỏ này là cũng là do đập nát thế giới mà thành, chứ nó cũng không có thật có. Mà đã là do đập nát thế giới mà thành thì nhóm bụi nhỏ này thì nó cũng là có thể là đập nát nữa. Cho nên nó cũng là không thật. Thì ở đây coi như đem thế giới mà đập thành bụi, không? Đó. Vậy thì trên tướng mà nhìn á thì rõ ràng là nó là rất nhiều rồi, không? Nhưng mà có một điều là ở đây là lấy cái gì mà đập, gọi là thế giới tam thiên đại thiên mà lấy cái gì mà đập? Tức là nói cho nó gần hơn là như cái quả địa cầu của mình đây thôi. Đó, thì lấy gì mà đập? Trong khi đó thế giới tam thiên đại thiên là rất nhiều nữa, thấy không? Cho nên chỗ này thì không phải là lý luận mà được, thấy không? Đây là phải là gọi là có trí bát nhã này thôi, thấy không? Nghĩa là do trí bát nhã mình nhìn thấu được cái tự tánh của thế giới đó, nó là không thật, thì cái vọng chấp mà lâu đời đó, thấy không? Thì nó liền tan liền rã, nhưng thành cái bụi nhỏ. Không? Cho nên phải dùng trí bát nhã đó mà đập mới nát thôi. Bởi vì đây là cái gọi là cái mê mà lâu đời, không? Mình thấy là thế giới là thật, không? Cho nên rồi không có dễ gì mà khiến cho nó tan nó nát được, mà phải là trí bát nhã mới thấy thấu được cái bản chất không thật của nó, không? Thì cái gọi là cái tình chấp đó nó nát nó rã. Cho nên chứ còn đây là gọi là thí dụ, không? Và như vậy thì cái nhóm bụi nhỏ, không? Là do mà đập nát thế giới mà thành, thì nó là cũng không thật có cái thể độc lập riêng của cái nhóm bụi đó, tức là nó không có tự riêng có nó, mà do đập mà nát thế giới mà nó thành, không? Rồi ngược lại thế giới thì sao? Ngược lại thì thế giới cũng do là gom nhóm cái bụi nhỏ này mà thành thôi, chứ cũng không phải thật có một cái tướng cố định của thế giới. Đó, và cả hai đều là không có tướng cố định thật. Đó, thì ngay đó thấu được cái đó, cái bản chất đó là mở cái mắt bát nhã. Nghĩa là thế giới mà đây gọi là thế giới tam thiên đại thiên, không? Đó, thì như vậy đập thành bụi thì phải do bụi nó gom lại mà nó thành. Đó, cho nên mình nếu mà nghiên cứu kỹ hay đọc kỹ cái tên gọi là tam thiên đại thiên đó thì mình đã thấy lên cái ý nghĩa đó rồi, không? Gọi là tam thiên đại thiên tức là 3.000 cái, nghĩa là 3.000 cái 1.000 lớn, không? Đó, tức là chỉ cho 3.000 thế giới nhỏ mà nó hợp lại thành một thế giới gọi là tam thiên đại thiên. Như vậy tức là nó không phải là một cái thế giới mà nó do 3.000 cái thế giới nhỏ, không? Tức là theo trong kinh nói thì như là ở giữa gọi là cái bốn châu thiên hạ, gọi là tứ châu đó, Nam Thiện Bộ Châu, rồi Bắc Câu Lưu Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu đó, thì đó bốn châu đó ở bốn phía là giữa là có núi Tu Di, phải không? Đó, giữa núi Tu Di và bốn phía là bốn châu thiên hạ, rồi trên là có trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, các trời dục giới, sắc giới đó vân vân đó. Thì vậy là cái đó cộng lại đó là mới chỉ là một tiểu thế giới thôi, không? Rồi 1.000 cái tiểu thế giới đó mới thành ra một cái trung thiên thế giới, rồi 1.000 cái trung thiên thế giới nữa mới là một cái gọi là đại thiên thế giới. Vậy là một cái tam thiên đại thiên là 3.000 cái thế giới nhỏ nó hợp lại. Vậy thì tức là nó không phải là một cái tướng cố định, không, mà do 3.000 cái thế giới nhỏ nó hợp lại thì vậy là nó không thật rồi. Rồi trong đó, không, nó do nhiều hạt bụi nhỏ nó hợp lại nữa. Nhưng mà với con mắt phàm của mình thì mình thấy chỉ có một tướng thế giới thôi, cho nên là chấp thế giới là thật. Cho nên đây thì xét kỹ lại thì mới thấy rõ điều là không thật. Thì như vậy là bụi là đối với thế giới mà giả lập mà có, tức là do đập thế giới mà thành bụi, không? Rồi thế giới cũng do đối với bụi mà giả lập thành, không? Tức là do hợp những cái hạt bụi đó mà thành thế giới thôi. Vậy thì bám vào cái chỗ nào mà nói là một là nhiều, không? Tức là mình nói là nó là một thế giới thì cũng không được, không? Nói nhiều cũng không được, đó là do cái tướng nhân duyên nó hợp thôi, nó đối đãi mà nó thành thôi, không? Đó. Cho nên nhưng mà ở đây là nhấn mạnh ở gọi là phá cái tướng cố định là thế giới, không? Cho nên đây là ngài Tu Bồ Đề ngài nói đó, ngài là Như Lai nói thế giới tam thiên đại thiên tức chẳng phải thế giới đó gọi là thế giới, không? Bởi vì sao? Nếu mà thế giới là thật có thì tức đó là một cái hợp tướng thôi, tức là một tướng hòa hợp chứ không có cố định. Thì Như Lai nói một cái hợp tướng đó tức nó chẳng phải là một hợp tướng, không? Đó gọi là một hợp tướng, tức là một, cũng là một cái giả tướng. À, nghĩa là nếu mà thế giới mà thật có, không, thì đó là một cái hợp tướng, tức là một tướng hòa hợp thôi chứ không có thật. Phật xác định rõ, không? Ngài nói kỹ là một cái hợp tướng đó là tức là không có thể nói, không? Nhưng mà người phàm phu tham trước cái việc ấy thôi, không? Như vậy thì nghĩa là thế giới, không, là một cái hợp tướng, tức là một cái tướng hòa hợp mà nhiều cái nó cộng lại chứ không có gọi là cái một cái thể cố định không thật. Mà nó là một cái hợp tướng thì tất nhiên là nó là không có thể nói cố định, nó là thế giới thật, không? Rồi là hạt bụi thật. Cho nên là mà người phàm phu thì do con mắt phàm mình thấy là mình chấp, do chấp đó mà thành ra mắc kẹt. Thì ở đây như vậy thì phá đó là phá cái gì? Đó, tức là đây phá là phá cái tình tham trước cái tình chấp dính mắc đó, thấy không? Nghĩa là thế giới là cái chỗ nương của chúng sanh, mình nương thế giới này cho nên mình mới đến, mình sanh đến đây đó. Cho nên còn kẹt vào cái chỗ gọi là cái chỗ nương này á, là còn có chỗ sanh, tức là còn thấy có thế giới, là còn thấy có chỗ để mình sanh đến. Thí dụ như mình thấy có cõi này cho nên mình mới sanh đến cõi này, hoặc là mình thấy có cõi trời cho nên mới sanh đến cõi trời đó. Tức là còn có cái chỗ không nương, thì đó là còn có chỗ để mình sanh đến, tức đó là cái con đường luân hồi đó. Cho nên hiểu kỹ chỗ này rồi thì thấy được một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái gọi là cái việc cái đời tu của mình đó. Nghĩa là nếu như mà khi mà mỗi người mình đây mà khi mà sắp chết mà nhớ rõ được cái điều này đó thì hay biết mấy. Tức là sao? Tức là khi sắp chết nhớ rõ là thế giới này, cả thế giới gọi là tam thiên đại thiên đó, đều là không có cái tướng thật, không có tướng cố định, không còn có chỗ nào để cho mình nương hết, để cho mình bám hết, không? Thì như vậy là mình sẽ sanh đi đâu? Đó. Nên là cả thế giới tam thiên đại thiên đều là không thật, không có chỗ để nương. Vậy thì lúc đó mình sẽ sanh đi đâu? Đó. Còn có chỗ nương thì mới còn có chỗ sanh đến. Bây giờ là cả gọi là thế giới tam thiên đại thiên mà đều là không thật nữa, tức là không còn chỗ để nương nữa, thì sẽ sanh đi đâu? Đó. Mà hết chỗ sanh thì tức là sao? Tức là vô sanh. Đó, thì ngay đó là vào niết bàn. Đó, cho nên nhớ tới chết hay sắp chết mà nhớ được vậy đó là an ổn, không? Đó. Còn sắp chết mà còn nhớ được nhớ cõi này cõi kia đó, không? Là còn có chỗ mình sanh đến. Đó. Cho nên như câu chuyện mà vua Trần Thánh Tông khi mà ngài sắp mất đó, thì lúc đó là vua Trần Nhân Tông đứng hầu, thì ngài Trần Nhân Tông đó ngài mới nhắc là bệ hạ còn nhớ cái lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Vĩnh Gia tức là ngài Vĩnh Gia Quyền Giác đó, có bài Chứng Đạo Ca đó, ngài mới nhắc là trong đó nó là rành rành thấy là không một vật, cũng không người, trừ cũng không Phật, rồi cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp, không? Tức là ngài Quyền Giác ngài nói trong Chứng Đạo Ca đó, ngài thấy rõ ràng ngài tất cả là không có một vật, không người cũng không Phật, cho đến cả bao nhiêu cõi nghĩa là tam thiên đại thiên đó giống như là có hòn bọt, không? Hòn bọt mà nổi trôi vậy thôi. Nghĩa là bao nhiêu cõi tam thiên đại thiên mà giống như hòn bọt nổi trên mặt nước vậy thôi. Thì như vậy là còn mình sanh ở đâu nữa? Đó. Cho nên vua Trần Thánh Tông nghe như vậy thì chợt cười cái lấy tay ngài gõ cái gối ngài tụng tụng lại, không? Là thì chiều đó thì ngài băng. Đó. Đó là vua Trần Nhân Tông ngày khéo mà lúc mà sắp mất đó, không? Ngày nhắc lại cái bài kệ này và vua Trần Thánh Tông á ngày cũng thấy được, ngày cũng tỉnh được. Đó. Cho nên mình ở đây cũng vậy, không? Khi mà huynh đệ mà sắp mất, không? Mình khéo nhắc chỗ này đó, đó là để cho mình tỉnh lại. Nghĩa là mình học kinh là để mình ứng dụng mình sống, không? Chứ không phải mình chỉ học hiểu thôi. Cho nên những chỗ này là chỗ để mình sống mà thấy được như vậy đó thì mới nghĩa là có cái chỗ gọi là hiệu dụng của học kinh. Chứ còn thường á thì mình gọi là người học Phật của mình là cũng hay có cái bệnh gọi là học kinh nhiều rồi hiểu quá rồi á thành ra thôi, gọi là hiểu quá rồi thành ra giống như tự mãn là thôi đó, thì không làm nữa, thì cái đó là cái bệnh. Cho nên tiếp cái đoạn kế á, thì mới gọi là phá cái gọi là tri kiến, gọi là xả trừ những cái tri kiến á, gọi là tri kiến chẳng sanh. Đó. Cho nên cái phần này nghiệm kỹ học kỹ rồi á thì nó rất là có ý nghĩa, rất có lợi ích cho cái việc tu hành của mình lớn lao. Đó.